Quốc Bình và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta trên đường dây bây giờ là nhà bình luận Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, thân chào Quốc Bình và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, sau 23 tuần lễ nghe các nhân chứng trong vụ cầm giữ con tin ở Link Cafe ở Sydney, Martin Place hồi cuối năm 2014, thì thẩm phán pháp y của New South Wales đã công bố phán quyết. Trong một cái bản phúc trình dày 600 trang thì có đổ lỗi cho cảnh sát hay không thưa anh? Bởi vì chúng ta nếu nhớ lại thì lúc đó có nhiều người cũng trách là cảnh sát tại sao hành động chậm quá.
Vâng, đây là một cái phán quyết nó được đưa ra trong một cái bối cảnh mà nó nhắc nhở chúng ta về cái sự là nguy hiểm của cái nạn khủng bố, đặc biệt là sau cái biến cố ở Manchester ở Anh, và đặc biệt là giữa cái lúc mà cái dư luận ở Úc đang tranh luận sôi nổi về cái chuyện mà có cho cảnh sát mang súng tiểu liên ra ngoài đường hay không. Vâng, vâng, thì rõ ràng cái phán quyết này nó thu hút được một cái sự chú ý rất là đặc biệt của công luận. Và cái kết quả phán quyết do thẩm phán Michael Burns đưa ra đó, nó gồm có hai phần. Một phần là nó thẩm định lại trong cái trường hợp của cái việc bắt giữ con tin ở Lynch Cafe, và cái phần thứ nhì là những cái đề xuất hoặc là những cái đề nghị của cái tòa án pháp y này đối với chính phủ. Thì như trong cái câu hỏi của Quốc Vinh vừa rồi đó, thì rõ ràng ông thẩm phán Michael Burns đã kết luận rằng cảnh sát không có chịu trách nhiệm cho cái chết của hai con tin, bởi vì họ thực hiện cái nhiệm vụ của mình theo cái mệnh lệnh mà thôi, chứ không phải là họ là những cái người quyết định nổ súng vào lúc nào hay nổ súng ra sao.
Nhưng mà thưa anh, nếu như chúng ta nhớ lại chuyện xảy ra hôm 16 tháng 12 năm 2014, hung thủ một người theo Hồi giáo Man Haron Moniz đã cầm giữ đã vào quán cà phê Link, đã vào cái quán Link Cafe ở Martin Place ở trung tâm CBD của Sydney và cầm giữ một số con tin ở trong đó. Thì phải nói là cái giằng co giữa hung thủ và các cảnh sát, rồi thì có sự tham gia của các thương thuyết gia của cảnh sát kéo dài phải nói là rất lâu, mãi cho đến qua nửa đêm thì lúc đó cảnh sát mới xông vào. Nhưng mà thưa anh, cái lý do mà cảnh sát xông vào là bởi vì lúc đó đó là hung thủ Moniz đã bắn chết người quản lý của cái quán đó. Nhưng mà theo thẩm phán Barnes thì ông ta có nhận xét rằng là kể từ lúc mà hung thủ nổ phát súng đầu tiên đó mà cho tới lúc cảnh sát xông vào là mất khoảng 10 phút. Thẩm phán pháp y, ông nói như thế nào về cái yếu tố đó anh?
Vâng, rõ ràng ông Michael Barnes cho rằng là đó là một cái thời gian quá lâu. Và ngay sau khi mà hung thủ đã nổ súng bắn chết con tin đầu tiên, tức là cái người quản lý của cái quán cà phê đó, thì đáng lý cảnh sát lúc đó biết là họ không thể còn thương lượng với cái người bắt giữ con tin được nữa rồi, và họ phải bắt buộc có hành động ngay. Chứ 10 phút đã trôi qua mà cảnh sát không có cái quyết định gì, không có một hành động gì đó là quá lâu. Và vì cái người quản lý của cái quán cà phê đó, tức là Tory Johnson, đã bị hung thủ bắn chết trước khi cảnh sát quyết định là có bằng cớ xông vào quán cà phê hay không. Tuy nhiên ở cái điểm này nó có một cái điều là cảnh sát phải làm theo những cái khuyến cáo về thương thuyết với các cái người bắt con tin v.v. Và trong cái trường hợp này họ đã có thể nói là đã cho những cái hướng dẫn hay là những cái khuyến cáo sai về cái chuyện này.
Nhưng mà theo cảnh sát đó thì đó cũng là cái nguyên tắc khi mà gặp những cái vụ bắt giữ con tin như thế này, bởi vì nguyên tắc của cảnh sát trong sách vở nói rằng là nếu mà càng kéo dài được cái cầm giữ con tin chừng nào thì càng tốt chừng đó. Cho nên là cảnh sát cũng sẽ không hấp tấp gì trong chuyện này. Nhưng mà anh có nói cái ý là các thương thuyết gia có vẻ như đánh giá tình hình sai. Đó là kết luận của thẩm phán Barnes, phải không anh?
Xin mở ngoặc ở đây cái là các cái thương thuyết gia là những cái người mà được huấn luyện trong những cái gọi là tình huống khẩn cấp. Trong đó có nhiều cái nhà tâm lý học và những cái chuyên viên về những cái vấn đề về khủng bố vân vân, họ thường phán đoán cái tình hình hay đưa ra những cái lời cố vấn trong những cái trường hợp như vậy để cho cảnh sát hành xử đúng theo những cái gì mà nó vừa tuân thủ theo cái nguyên tắc hành động nhưng mà nó vừa có thể thích ứng với cái hoàn cảnh thực tế ở đó. Thì đây là những cái lời khuyến cáo đánh giá sai tình hình và cũng như là cái mức độ nguy ngập của cái con tin hoặc là của cái diễn biến ngay lúc đó.
Được biết là cảnh sát cuối cùng cũng chấp nhận những kết luận của quan tòa pháp y. Nhưng mà Nếu mà như vậy thì cái vấn đề ở đây đó là cần phải xem lại các cái nguyên tắc khi mà thương lượng với những kẻ bắt giữ con tin, phải không anh? Thế thì thẩm phán Barnes, ông khuyến nghị như thế nào?
Vâng, thì rõ ràng là ông cảnh sát trưởng của ở địa tư bang New South Wales, tức là ông Mick Fuller, ông chấp nhận cái kết luận của cái tòa án pháp y. Thì khi mà bây giờ nhìn lại những cái biến cố của khoảng cỡ 2 năm rưỡi, 3 năm về trước, thì có một cái câu ở trong tiếng Anh mà ai cũng biết là everybody becomes wiser after the event. Tức là mọi người đều có thể trở thành khôn ngoan hơn sau khi cái sự việc đó nó xảy ra. Bây giờ một cái thời gian đã trôi qua rồi, 23 tháng điều tra đã là đi theo dòng thời gian rồi, thì bây giờ người ta mới đưa ra những cái kết luận này. Và dĩ nhiên những cái kết luận này nó chính xác hơn, nó sáng tỏ hơn là trong khi các cái cảnh sát chống khủng bố bóp ngón tay vào cò súng. Bởi vì cái tình hình lúc đó không phải là một cái tình hình để mà người ta ngồi xuống phân tách cái lý do này, phân tách cái lý do nọ, mà phải phản ứng theo cái diễn tiến của cái sự việc. Tuy nhiên ông Fuller, tức là ông chỉ huy trưởng cảnh sát New South Wales, cũng chấp nhận những cái kết luận của tòa án pháp y, cũng như là những cái đề nghị cái điều đó. Nhưng mà có một điều ông ta cũng nói thêm, cũng dù là cái cách đối phó với của cảnh sát được tiến hành như thế nào, có đúng tiêu chuẩn hoặc là những cái quy trình mà được quy định hay không, thì người ta cũng không có ai có thể biết là cái sự kiện nó có thể, cái kết quả nó có thể khác đi hay không, và cũng không biết là có thể là nhờ cái sự phản ứng chậm trễ của cảnh sát mà một số con tin khác lại được cứu sống hay không. Bởi vì những cái điều đó nó thuộc về những cái giả thuyết, và bây giờ người ta không thể nào mà có những cái kết luận một cách chính xác được.
Chúng ta cũng nhớ lại là quản lý của quán cà phê Tory Johnson bị hung thủ hạ sát ngay tại chỗ. Và một người con tin khác là luật sư Katrina Dawson thì bị trúng miễn đạn của cảnh sát và rồi sau đó qua đời trong bệnh viện. Nhưng mà thẩm phán Barnes nói rằng là các cảnh sát không có nổ súng bừa bãi mà cũng không có gọi là xả súng quá đáng để mà gây ra những cái thương vong đó. Tuy nhiên, trở lại cái ý là ông nói rằng vì có những cái nhận định không được chính xác từ các thương thuyết gia của cảnh sát, cho nên cảnh sát đã hành động phải nói là hơi chậm. Thì ông khuyến nghị như thế nào về cái lĩnh vực đó, thưa anh?
Vâng, thẩm phán Barnes yêu cầu cảnh sát tức là xem lại cái việc huấn luyện các thương thuyết gia. Cảnh sát cũng nên thành lập một cái đơn vị thương thuyết đặc biệt cho những cái vụ khủng bố.
Không hiểu là người thân của hai nạn nhân và những người có liên quan đến cái chuyện này, tức là các con tin đó, thì sau khi biết được cái phán quyết của tòa pháp y như thế này thì cái cảm tưởng họ ra làm sao anh?
Như chúng ta đều biết, trong cái vụ bắt giữ con tin ở Linh Cà Phê này thì có ba người tử nạn, trong đó thì có cá nhân của anh chàng khủng bố. Riêng về trường hợp của Tory thì gia đình cũng cho biết rằng là họ rất là đau buồn trước cái chết của Tory, và họ cũng đồng thời là rất là cảm phục cái sự can đảm của cảnh sát trong cái công tác mà rất là nguy hiểm này. Tuy nhiên họ lại cảm thấy một điều là mà họ gọi là cái sự thất bại của hệ thống, tức là cái phản ứng không đúng lúc, có khi là chậm chạp của cảnh sát, và cái sự lỏng lẻo của hệ thống luật pháp đã khiến cho hung thủ được tại ngoại hầu tra sau khi đã bị rất là nhiều cái vụ truy tố ra tòa về những cái hành động hình sự hoặc là dân sự khác. Nếu mà hệ thống pháp luật nó đã có phần chặt chẽ hơn thì có lẽ là hung thủ đã không có cái cơ hội để mà bắt giữ các cái con tin như xảy ra hồi tháng 12 năm 2014.
Trong bối cảnh phán quyết của tòa pháp y về cái vụ này thì xảy ra cái vụ khủng bố, nổ bom khủng bố ở tại Manchester ở bên Anh, và tin cho hay là chính phủ liên đảng đang có những cái biện pháp đang bàn đến cái chuyện làm thế nào để mà tăng cường các cái biện pháp an ninh, đặc biệt là ở những cái nơi công cộng, những cái nơi mà có đông người lui tới, thì không hiểu là họ dự định tăng cường như thế nào anh?
Vâng, thì chính phủ liên đảng tự do quốc gia của ông Malcolm Turnbull cho biết là họ đang duyệt xét lại một cái biện pháp có thể mà dễ dàng điều động cái lực lượng quân đội trong cái để phản ứng lại những cái cuộc tấn công khủng bố. Chính phủ tuy nhấn mạnh cái vai trò của cảnh sát trong cái việc mà là đáp trả những cái cuộc tấn công của khủng bố, nhưng mà chính phủ đang dự định sẽ có thể áp dụng những cái sự điều động quân đội. Trong khi đó thì những cái nhân vật cao cấp khác ở trong chính phủ như là Tổng trưởng Di trú Peter Dutton cũng cho biết là nội các đang xem xét cái việc mà cho cảnh sát được trang bị nhiều vũ khí hơn khi có thể là canh giữ hoặc là bảo vệ an ninh cho các sự kiện lớn có đông người tham dự. Và ông Tổng giám đốc cơ quan tình báo Úc, tức là cơ quan ASIO là Duncan Lewis cũng cho biết là các nỗ lực khủng bố sẽ tiếp tục trong tương lai và cái cơ quan tình báo này sẽ tiếp tục đề cao cảnh giác. Chúng ta cũng nhớ lại là hiện nay cái mức độ báo động của cái nguy cơ khủng bố ở Úc là đang ở giai đoạn màu cam, tức là có thể xảy ra, và do đó thì mọi cái cơ quan chức năng cũng như là những cái tổ chức chuyên trách chống khủng bố đang được đặt ở trong cái tình trạng báo động khá thường xuyên.
Nói đến những cái địa điểm mà có đông đảo người qua lại thì chúng ta cũng biết là ở Úc thì thường xuyên có những cái sự kiện như vậy, và ngay tại Sydney đây đang có Vivid Sydney, tức là thắp sáng thành phố Sydney đã khai mạc rồi và sẽ còn kéo dài trong 2 tuần. Thì để mà giữ an ninh ở những cái sự kiện như vậy nó cũng hơi khó đúng không thưa anh?
Vâng, những cái địa điểm đông người thường là những cái người ta gọi là soft target, tức là những cái mục tiêu dễ ăn của các cái nhóm tấn công khủng bố, bởi vì không thể nào người ta kiểm soát hết được tất cả các hàng trăm ngàn người tụ về ở một cái địa điểm, vân vân. Thì như chúng ta cũng đã thấy ở Manchester, như chúng ta cũng đã thấy cái vụ tấn công ở London chẳng hạn, thì đó là những cái khu vực đông người, họ tấn công bằng bom tự chế hoặc là họ tấn công bằng xe hơi ủi vào đám đông, vân vân. Thì cái kiểm soát an ninh cho những cái lễ hội hay là những cái sự tập hợp đông người như vậy rất là khó khăn. Đặc biệt là nó đang ở Sydney đang diễn ra một cái lễ hội ánh sáng, tức là chiếu đèn ở trên các cái cao ốc hoặc là ở những cái địa điểm công cộng đó, thì nó quy tụ hàng trăm ngàn người đến đó, và dĩ nhiên không có ai có thể mà bảo đảm được cái sự an toàn trong hay là những cái điều kiện rất là trật tự trong cái trường hợp mà tấn công khủng bố xảy ra. Tuy nhiên cảnh sát cũng đã có một vài cái khuyến cáo cho chúng ta rằng là, một là nên đi đến những cái nơi đó bằng những cái phương tiện công cộng để tránh đi những cái sự tắc nghẽn đường phố. Hai là khi đi tham dự những cái lễ hội mà đông người như vậy, chúng ta không mang theo ba lô cá nhân hoặc là hành lý cần càng, bởi vì nó sẽ rất là mất thời giờ để mà chúng ta phải bị kiểm soát về những cái dụng cụ mang theo, và có thể tạo thêm những cái sự nghi ngờ không cần thiết cho những người khác. Chúng ta nên đi gọn nhẹ và chỉ tập đi những cái nhóm có thể có những cái bạn bè để có thể cái gì có hỗ trợ lẫn nhau, vân vân. Thì đây là những cái biện pháp hoặc là những cái khuyến cáo dành cho dân chúng mà thôi, nhưng mà đối với các cái cơ quan an ninh thì họ cũng có thể sẽ triển khai những cái đơn vị cảnh sát chìm hoặc là cùng với trực thăng hoặc là cảnh khuyển, tức là những cái đội chó chuyên nghiệp đó, để mà có thể duy trì những cái trật tự để kiểm soát đám đông. Chúng ta đều biết rằng là chính phủ trong cái vai trò của họ đều có những cái cảnh báo cũng như là những cái đề phòng và những cái chuẩn bị cần thiết để có thể ứng phó kịp trong cái lúc này.
Nói tóm tắt lại là quý vị nào đang dự định đi xem Vivid Sydney thì đừng có lo lắng gì cả, bởi vì là các lực lượng an ninh của Úc lâu nay là rất là hữu hiệu, và với cái sự tăng cường về an ninh thì mọi người vẫn có thể yên tâm, vẫn có thể thưởng ngoạn một trong những cái sinh hoạt mà phải nói là nổi tiếng nhất của thành phố Sydney là Vivid Sydney, phải không thưa anh?
Vivid Sydney tức là cái lễ hội ánh sáng ở Sydney, cũng như là những cái trận cricket ở Melbourne Cricket Ground chẳng hạn, là những cái sinh hoạt có tính cách giải trí, có tính cách thể thao truyền thống của nước Úc, và chúng ta không vì những cái do chúng ta phải tin được ở chính phủ lo lắng cho những cái điều này và không để có thể enjoy hay là để có thể thưởng thức một cái đêm đi ra ngoài lễ hội hoặc là một cái buổi xem thể thao hứng thú.
Ok, cảm ơn anh Lưu Văn rất nhiều. Hẹn gặp chào anh ở Vivid Sydney.
Vâng, có lẽ là mình sẽ gặp nhau ở đó và có thể mình sẽ có đôi lời về cái lễ hội này chắc.
Cảm ơn anh rất nhiều.
Vâng, xin chào quý vị và xin kính chào quý vị.